Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân để duy trì cán cân quyền lực toàn cầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói Nga cần đàm phán an ninh với Mỹ, nhưng phải có Ukraine trong chương trình nghị sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối các chế tài đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin ngày 21 tháng 6 nói Nga sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới để răn đe và cung cấp cho quân đội đang chiến đấu ở Ukraine những loại vũ khí và máy bay không người lái mới nhất. Ông Putin phát biểu tại Điện Kremlin trong một buổi lễ có sự tham gia của các sinh viên tốt nghiệp của Học viện Quân sự, Cảnh sát và Tình báo.
Ông Putin nói,
chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Bộ ba hạt nhân của Nga ám chỉ đến là phi đạn hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Nga nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải đàm phán an ninh với Hoa Kỳ, nhưng cuộc đàm phán này phải toàn diện và bao gồm vấn đề Ukraine, Điện Kremlin cho biết hôm 21 tháng 6. Khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng đàm phán với Washington về rủi ro hạt nhân hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không thể tách rời bất kỳ phân đoạn riêng lẻ nào khỏi tổng thể các vấn đề vốn đã chồng chất. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng hướng tới một cuộc đối thoại toàn diện rộng rãi bao gồm tất cả các khía cạnh, bao gồm cả khía cạnh hiện tại liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine, liên quan đến sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột này. Hoa Kỳ bác bỏ lập luận của Nga rằng với việc trang bị vũ khí cho Ukraine, họ đã trở thành nhân vật nắm vai trò chủ đạo trực tiếp trong một cuộc chiến nhằm gây ra một thất bại chiến lược nặng nề cho Moscow. Hoa Kỳ nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc chiến đều là vấn đề của Ukraine. Lập trường của Nga như ông Peskov vạch ra không phải là mới, tuy nhiên người phát ngôn này nói với các phóng viên rằng danh sách các chủ đề mà Nga và Mỹ cần thảo luận ngày càng dài ra. Nhìn chung cuộc đối thoại này là rất cần thiết, ông Peskov nói. Điều này là cần thiết vì các vấn đề đang chồng chất và có rất nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh toàn cầu. Theo quan điểm của Washington, chính ông Putin trong năm thứ ba của cuộc chiến ở Ukraine đang bổ sung thêm vào danh sách những lo ngại về an ninh. Tuần này ông đã đến thăm Triều Tiên, quốc gia có vũ khí hạt nhân, để ký thỏa thuận phòng thủ chung với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cho biết ông có thể cung cấp vũ khí của Nga cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine. Ông Putin hôm 20 tháng 6 cũng nhắc lại rằng ông đang xem xét lại học thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai sẽ hết hạn vào năm 2026. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối hiệp ước giữa Nga và Triều Tiên được ký tại Bình Nhưỡng trong tuần này. Một nhân chứng của Reuters nhìn thấy vị đại sứ này bước vào trụ sở Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 21 tháng 6. Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết Thứ trưởng thứ nhất Kim Hong-kyun đã truyền đạt lập trường của Seoul về hiệp ước và hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên với ông Georgi Zinoviev, đặc phái viên hàng đầu của Nga tại Seoul. Ông Kim nói với ông Zinoviev rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Triều Tiên sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Seoul và Moscow. Theo bộ này, ông cũng kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm. Ông Zinoviev được Đại sứ quán Nga tại Seoul dẫn lời nói rằng những nỗ lực nhằm đe dọa Nga là không thể chấp nhận được. Đại sứ nói rằng sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhắm vào nước thứ ba. Đại sứ quán cho biết trong một bài đăng trên X ngay sau khi ông được triệu tập đến bộ. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên án hiệp ước này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 21 tháng 6. Bộ Ngoại giao nói rằng trong cuộc điện đàm hôm 20 tháng 6, hai bên cũng thảo luận về cách ứng phó với một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đồng ý theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ ủng hộ các phản ứng của Hàn Quốc trước các mối đe dọa an ninh. Theo hiệp ước mới được ký kết, Moscow và Bình Nhưỡng cho biết mỗi nước sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai nước phải đối mặt với sự xâm lược vũ trang. Theo tuyên bố, ông Cho nói rằng bất kỳ sự hợp tác nào nhằm giúp tăng cường khả năng quân sự của Triều Tiên đều vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ này dẫn lời Bộ trưởng Blinken nói rằng Mỹ sẽ xem xét nhiều cách khác nhau để ứng phó với mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định quốc tế từ Nga và Triều Tiên. Theo bộ này, ông Cho cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa và cả hai đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin hôm 20 tháng 6 cho biết Seoul sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine để đáp lại hiệp ước mang tính bước ngoặt giữa Nga và Triều Tiên.
Trung Phong kiên quyết phản đối, không có quốc tế pháp lý cơ sở, đơn biên trừng phạt.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Trung Quốc kiên quyết phản đối các chế tài đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc như một phần trong vòng chế tài mới, chống lại các cá nhân và tổ chức được coi là hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Các chế tài mới cũng nhắm vào các công ty ở Ấn Độ, Kazakhstan và Uzbekistan. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp chế tài phù hợp với các biện pháp trước đây do các quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ áp đặt, cấm các công ty Nhật Bản xuất khẩu sang các công ty mục tiêu. Trung Quốc hôm 21 tháng 6 đe dọa sẽ áp dụng bản án tử hình đối với những kẻ cực đoan ngoan cố theo chủ nghĩa ly khai và độc lập Đài Loan, làm gia tăng áp lực bất chấp việc tòa án Trung Quốc không có quyền xét xử đối với hòn đảo được quản trị dân chủ này. Trung Quốc vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, không giấu giếm thái độ không ưa Tổng thống Lại Thanh Đức, người mới nhậm chức vào tháng trước, nói rằng ông là một kẻ ly khai và đã tổ chức các cuộc tập trận ngay sau lễ nhậm chức của ông Lại. Đài Loan đã phàn nàn về xu hướng gia tăng áp lực của Trung Quốc kể từ khi ông Lại đắc cử tổng thống vào tháng 1, bao gồm các hành động quân sự đang diễn ra, các lệnh trừng phạt thương mại và tuần tra của lực lượng hải cảnh xung quanh các đảo do Đài Loan kiểm soát cạnh Trung Quốc. Các hướng dẫn mới nói rằng các tòa án, công tố viên, công chúng và các cơ quan an ninh nhà nước của Trung Quốc nên trừng phạt nghiêm khắc những kẻ ngoan cố đòi độc lập cho Đài Loan vì tội chia rẽ đất nước và kích động tội ác ly khai theo luật pháp, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã cho biết các hướng dẫn này được ban hành phù hợp với các luật đã có, bao gồm cả luật chống kế vị năm 2005. Luật đó mang lại cho Trung Quốc cơ sở pháp lý để hành động quân sự chống lại Đài Loan nếu nước này ly khai hoặc có vẻ sắp ly khai. Bà Sung Ping, một quan chức của Bộ Công an Trung Quốc, nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng hình phạt tối đa cho tội ly khai là án tử hình. Thanh gươm pháp lý sắc bén sẽ luôn treo cao, bà nói. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan hôm 21 tháng 6 đã chỉ trích động thái của Bắc Kinh, kêu gọi người dân nước này không sợ đe dọa của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn không có thẩm quyền đối với Đài Loan, và cái gọi là luật pháp và chuẩn mực của Cộng sản Trung Quốc không có hiệu lực ràng buộc đối với người dân của chúng tôi. Chính phủ kêu gọi người dân trong nước cứ thoải mái và không bị đe dọa hay bị hăm dọa bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội đồng này nói trong một tuyên bố. Các hướng dẫn nêu chi tiết những gì được coi là tội đáng bị trừng phạt, bao gồm việc thúc đẩy Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế như là một quốc gia, trao đổi quan hệ chính thức và đàn áp các phe nhóm, đảng phái và cá nhân thúc đẩy cho việc thống nhất. Các hướng dẫn này là bổ sung thêm cho một điều khoản vào những gì có thể được coi là tội phạm các hành vi khác nhằm tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, có nghĩa là các quy tắc có thể được suy diễn rất rộng. Ông Lại đã nhiều lần đề nghị tổ chức đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Ông nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của mình. Trung Quốc trước đây đã thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại các quan chức Đài Loan, bao gồm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bà Tiêu Mỹ Cầm, cựu đại sứ Đài Loan trên thực tế tại Hoa Kỳ và hiện là phó tổng thống của hòn đảo này. Những hình phạt như vậy có ít tác dụng thực tế vì các tòa án Trung Quốc không có quyền xét xử đối với Đài Loan, nơi chính phủ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Các quan chức cấp cao của Đài Loan, bao gồm cả tổng thống nước này, cũng không đến thăm Trung Quốc. The Voice of America, VOA. Philippines không xem xét việc kích hoạt một hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ sau khi cáo buộc Trung Quốc làm gián đoạn một nhiệm vụ tiếp tế của Philippines ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, theo các quan chức cho biết hôm 21 tháng 6. Một thủy thủ Philippines đã bị thương nặng sau sự việc mà quân đội nước này mô tả là cảnh sát biển Trung Quốc cố ý đâm tàu với tốc độ cao vào hôm 17 tháng 6 nhằm làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho các binh sĩ đóng trên bãi cỏ mây. Thư ký điều hành Lucas Bersamin, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Hàng hải Quốc gia cho biết cuộc đối đầu giữa các thủy thủ hải quân Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc có thể là một sự hiểu lầm hoặc một tai nạn. Chúng tôi chưa sẵn sàng coi đây là một cuộc tấn công vũ trang, ông Bersamin nói trong một cuộc họp báo. Tôi nghĩ đây là vấn đề chúng tôi có thể dễ dàng giải quyết và nếu Trung Quốc muốn hợp tác với chúng tôi có thể hợp tác với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối lời giải thích của Philippines khi một người phát ngôn hôm 20 tháng 6 cho biết rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện là hợp pháp, chuyên nghiệp và không thể chê trách được. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Philippines có một hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ và các quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, đã tái khẳng định các cam kết phòng thủ sắt đá trước bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay và tàu thuyền của Philippines ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines hôm 19 tháng 6 đã nhấn mạnh những cam kết sắt đá của Mỹ với Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung. Ông Andres Santino, trợ lý Tổng thống Philippines về các vấn đề hàng hải, cho biết việc viện dẫn hiệp ước không được xem xét trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, Hội đồng đã khuyến nghị với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. rằng các nhiệm vụ tiếp tế của họ tới bãi cạn tranh chấp nên được công bố và tiếp tục được lên lịch thường xuyên. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.